ngày 20 tháng 3 năm 1995. Buổi sáng thứ hai, thành phố Tokyo vẫn thức dậy với những nhịp điệu vội vã quen thuộc. Hàng triệu người đổ về các nhà ga, chen chúc trong những đoàn tàu điện ngầm để kịp giờ làm giờ học. Không ai biết rằng, chỉ vài phút nữa thôi, một cơn ác mộng sẽ nhấn chìm cả thành phố. 7 giờ 46 phút sáng, tại ga Kasumi Gaseki, một hành khách bất ngờ gục xuống. Anh ta nôn thốc nôn tháo, toàn thân co giật. Vài giây sau, một người phụ nữ hét lên: "Mắt tôi không nhìn thấy gì nữa." Ở một toa tàu khác, hành khách bắt đầu ho sặc sụa, người thì thở không ra hơi, người thì ngã gục. Chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi, 5 chuyến tàu tại 3 đường ray khác nhau đồng loạt biến thành những khoang tàu tử thần. Một thứ khí vô hình đang lan rộng, không màu, không mùi, không ai biết nó là gì. Nhưng bất kỳ ai hít phải đều bắt đầu giãy giụa như đang chiến đấu giữa sự sống và cái chết. Đó là sarin. Chất độc thần kinh được mệnh danh là vũ khí hủy diệt hàng loạt, từng bị cấm sử dụng trong chiến tranh. Ai là người thải khí độc? Âm mưu đằng sau hành động này là gì? Hãy cùng đến với vụ án chuyến tàu tử thần và sự thật về sát thủ mù. Quý vị đang nghe Hộp Đen, nơi lật tẩy những vụ án kinh điển, xuất bản vào lúc 11 giờ trưa thứ ba hàng tuần. Trước tiên, ngược thời gian trở về với đất nước mặt trời mọc sau Thế chiến thứ hai, Nhật Bản bước vào thời kỳ phục hồi và phát triển nhanh chóng. Xã hội thay đổi từng ngày, từ kinh tế, xã hội đến chính trị. Nhưng sự chuyển mình nhanh chóng này không phải ai cũng theo kịp. Nhiều người bị bỏ lại phía sau, cảm thấy lạc lõng, bị xa lánh và mất niềm tin vào thế giới mới. Cộng thêm việc dễ dàng tiếp cận với vũ khí hóa học, Nhật Bản vô tình trở thành mảnh đất màu mỡ cho sự trỗi dậy của một trong những giáo phái nguy hiểm nhất trong lịch sử. Đó là giáo phái Aum Shinrikyo. Giáo phái Aum Shinrikyo do Soko Asahara, tên thật là Matsumoto Chizuo, cầm đầu. Sinh ra trong một gia đình nghèo, từ khi mới bắt đầu chào đời, hắn đã mắc căn bệnh tăng nhãn áp bẩm sinh, khiến hắn gần như mù hoàn toàn. Asahara sớm thể hiện tham vọng quyền lực và thường xuyên bắt nạt bạn bè từ nhỏ. Khi trưởng thành, hắn đắm chìm trong tôn giáo. Nhưng thay vì tìm thấy sự giác ngộ, Asahara lại càng căm ghét Nhật Bản và chính phủ nước này. Năm 1984, hắn mở lớp dạy yoga và thiền định tại Tokyo, nhanh chóng biến nó thành nơi truyền bá tư tưởng cuồng tín. Dưới lớp vỏ đạo đức là cả một cỗ máy vận hành bằng sự tẩy não, thao túng và thù hận, dẫn tới những âm mưu hủy diệt kinh hoàng sau này mà cả nước Nhật không bao giờ quên. Sau khi được công nhận là một tổ chức tôn giáo hợp pháp vào năm 1989, Soko Asahara nhanh chóng chuyển sang kế hoạch mở rộng giáo phái theo hướng cực đoan hơn. Hắn không chỉ tận dụng danh nghĩa tôn giáo để tránh bị truy tố, mà còn triệt để khai thác truyền thông đại chúng. Từ tạp chí, băng đĩa đến cả hoạt hình để truyền bá hình ảnh của một vị thánh sống có khả năng bay lơ lửng, thanh tẩy tội lỗi, tiên đoán ngày tận thế. Và theo hắn, chỉ những ai trung thành tuyệt đối với Aum Shinrikyo mới được cứu rỗi. Những lời giao giảng đầy mị hoặc ấy đã khiến số lượng tín đồ tăng chóng mặt. Đến đầu những năm 1990, giáo phái đã có hơn 10.000 người theo, sở hữu tài sản lên tới 500 triệu yên, một con số khổng lồ với một tổ chức tôn giáo non trẻ. Nhưng cùng với sự phát triển đó là những dấu hiệu tàn bạo đầu tiên. Nhiều cựu thành viên tố cáo giáo phái sử dụng tẩy não, tra tấn và thậm chí tiến hành thí nghiệm trên người sống. Tuy nhiên, vì được bảo vệ dưới vỏ bọc tôn giáo hợp pháp, giáo phái gần như miễn nhiễm với sự can thiệp của chính quyền. Trong khi chính phủ còn đang lúng túng, thì phong trào phản đối Aum bắt đầu nổi lên mạnh mẽ. Dẫn đầu là luật sư Tsutsumi Sakamoto, người tiên phong trong việc tổ chức các vụ kiện tập thể chống lại Aum Shinrikyo. Ông công khai chỉ trích giáo phái, tố cáo các hoạt động bất hợp pháp và yêu cầu thu hồi tư cách pháp nhân của tổ chức này. Thế nhưng, ngày 3 tháng 11 năm 1989, gia đình ông Sakamoto đột ngột biến mất không dấu vết. Sau nhiều tháng điều tra, cảnh sát phát hiện một sự thật rùng mình. Sakamoto cùng vợ và con trai 14 tháng tuổi đã bị các thành viên Aum sát hại bằng kali clorua. Thi thể của họ bị phân xác và đem phi tang ở nhiều tỉnh thành khác nhau. thay vì bị suy yếu, giáo phái lại tiếp tục lớn mạnh. Đến giữa những năm 90, Aeon Seirikyo đã có trên 20.000 tín đồ, đồng thời xây dựng một đại bản doanh bí mật mang tên Căn cứ Núi Phú Sĩ. Cuộc sống bên trong giáo phái Aeon Seirikyo không chỉ là những lời giảng đạo, mà còn là một chuỗi những hành động kiểm soát và bạo lực. Mỗi thành viên khi gia nhập đều phải giao nộp toàn bộ tài sản, coi đó là sự hiến dâng để đổi lấy cơ hội được cứu rỗi. Họ bị tách khỏi gia đình, cắt đứt liên lạc với xã hội và ngay lập tức bước vào một chu trình tẩy não có hệ thống, được gọi là khóa thanh lọc thân tâm. Khóa huấn luyện này không khác gì một cuộc tra tấn kéo dài. Các tín đồ bị nhốt trong căn phòng chật hẹp, không cửa sổ, nghe đi nghe lại suốt ngày đêm những bài giảng của Asahara qua loa phát thanh. Một số người bị ép đội thiết bị gọi là mũ sóng não, gắn điện cực truyền dòng sóng của Asahara vào não để kiểm soát ý chí, chính thức biến họ thành nô lệ tinh thần. Một cựu tín đồ tên Yoshihiro Inoue từng khai rằng hắn đã mất hoàn toàn khả năng phán đoán đúng sai sau 3 tháng trải qua huấn luyện trong phòng kín với chiếc mũ đó. Thể xác của các tín đồ cũng bị đẩy đến giới hạn. Họ bị buộc phải ngồi thiền liên tục 8 đến 10 tiếng mỗi ngày trong giá lạnh, không được cử động. Ai ngã quỵ sẽ bị đánh bằng roi tre đến rớm máu hoặc bắt phạt lặn xuống bể nước lạnh không độ để gột rửa dục niệm. Có người đã suýt chết vì ngạt thở. Những giáo phái gọi đó là thử thách tâm linh. Những ai vi phạm luật lệ, những nói chuyện trong giờ thiền, tỏ ra nghi ngờ giáo lý sẽ bị đưa vào phòng trừng phúc, nơi họ bị nhốt 3 ngày liên tiếp trong bóng tối hoàn toàn, không nước, không thức ăn, chỉ có tiếng tụng kinh phát ra đều đặn từ loa gắn trên trần nhà. Tàn nhẫn hơn cả là việc sử dụng chất kích thích và chất hướng thần. Những loại thuốc này được cho vào nước thiêng mà các tín đồ phải uống hàng ngày, khiến họ dần dần trở nên lệ thuộc tâm thần, dễ bị ám thị và mất kiểm soát hành vi. Một số tín đồ sau này khi bị bắt đã khai rằng trong cơn phê thuốc, họ được lệnh phải trừng phạt những người đào tẩu và họ thực sự tin rằng đó là làm theo ý Phật. Không ít người đã chết trong quá trình huấn luyện. Tuy nhiên, cái chết cũng bị giải thích như một hình thức giải thoát. Những hành vi dã man như vậy được thực hiện bởi chính những người từng là sinh viên đại học, bác sĩ, nhà khoa học nhưng đã bị tẩy não đến mức tin rằng giết người là một sứ mệnh thiêng liêng. Bên cạnh đó, Soko Asahara không ngừng gieo rắc nỗi sợ hãi về một cuộc chiến tranh hạt nhân quy mô lớn giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ. Hắn khẳng định rằng chỉ những ai trung thành với giáo phái mới có thể sống sót. Năm 1992, Soko Asahara đưa giáo phái Aeon vươn ra quốc tế. Hắn đến Moscow, thành lập chi nhánh tại Nga và nhanh chóng thu hút được hơn 30.000 tín đồ mới, đồng thời thiết lập mối quan hệ với các quan chức cấp cao để đổi lấy vũ khí và huấn luyện quân sự. Niềm tin cuồng loạn vào một cuộc thế chiến thứ ba đã thúc đẩy Aeon quân sự hóa. Họ lên kế hoạch sản xuất 1.000 khẩu AK-47, nhưng thất bại. Không dừng lại, vào mùa xuân năm 1993, giáo phái bắt đầu chế tạo khí sarin, chất độc thần kinh cực mạnh, cùng với vũ khí sinh học như botulinum và vi khuẩn than. Ngày 27 tháng 6 năm 1993, cư dân quận Kamaido, Tokyo hoảng loạn vì một mùi hôi lạ trong không khí. Dù cảnh sát không tìm thấy dấu vết gì, nhưng các cựu thành viên của giáo phái Aeon sau này tiết lộ rằng trong khoảng thời gian đó, giáo phái đã thử nghiệm khí bệnh than trên mái tòa nhà nhằm tạo ra dịch bệnh cho cư dân. May mắn kế hoạch thất bại. Để che giấu hoạt động, Aeon mua một trang trại cừu ở Tây Úc. Tại đây chúng thử nghiệm hóa chất trên vật nuôi khiến 29 con cừu bị giết bằng hóa chất độc. Thử nghiệm thành công khiến Soko Asahara tin rằng chúng đã sẵn sàng ra tay. Tháng 6 năm 1994, giáo phái Aeon Seirikyo vướng vào một vụ tranh chấp đất đai. Khi sắp thua kiện, Aeon quyết định ám sát 3 thẩm phán bằng khí sarin ngay tại nơi họ sinh sống. Ban đầu định tấn công tòa án, nhưng sau chúng đổi ý đến gần khu dân cư nơi các thẩm phán sinh sống, thả khí độc từ một chiếc xe tải. Khí sarin lan khắp khu phố khiến 5 người chết ngay tại nhà, 2 người tử vong sau đó, 1 người sống thực vật suốt 14 năm, tổng cộng 274 người phải nhập viện. Thảm kịch gây chấn động, nhưng cảnh sát lại phạm sai lầm nghiêm trọng, buộc tội nhầm một nạn nhân. Đó là ông Yoshiyuki Kono, người đã phát hiện hóa chất tại nhà ông. Mặc dù Kono không hề có kiến thức kỹ thuật để thực hiện một vụ tấn công như vậy, ông vẫn bị coi là nghi phạm. Vụ Matsumoto không chỉ là cột mốc đầu tiên trong chuỗi tấn công bằng khí độc, mà còn phơi bày sự bất lực khủng khiếp của chính quyền Nhật Bản trước một giáo phái đang trở thành quái vật ngoài vòng kiểm soát. Và đó mới chỉ là màn dạo đầu. Đầu năm 1995, giáo phái đang ở đỉnh cao quyền lực. Không chỉ sản xuất vũ khí hóa học, sinh học, Ayum còn cung cấp chất cấm cho tổ chức tội phạm Yakuza. Nhưng sự ngạo mạn đã khiến đế chế tội ác này tự sụp đổ, bắt đầu bằng vụ bắt cóc ông Kariya, anh trai một tín đồ đào tẩu khỏi giáo phái. Ngày 28 tháng 2 năm 1995, ông Kariya bị bắt cóc, tiêm thuốc, tra khảo đến chết. Vụ việc khiến cảnh sát lên kế hoạch đột kích Ayum vào giữa tháng 3. Biết trước điều này, Asahara quyết định hành động trước. Chúng lên kế hoạch tấn công hệ thống tàu điện ngầm Tokyo vào giờ cao điểm, nhắm vào ga Kasumigaseki, trung tâm giao thông gần các tòa nhà chính phủ và trụ sở cảnh sát quan trọng. Sáng 20 tháng 3 năm 1995, 5 tín đồ mang theo túi sarin dạng lòng lên 3 chuyến tàu điện ngầm Tokyo. Tại từng toa, họ đâm thủng túi sarin bằng đầu nhọn chiếc ô. Chỉ trong vài phút, những khoang tàu kín biến thành buồng chết. Hành khách ho sặc sụa, co giật, gục xuống sàn tàu. Tổng cộng 14 người tử vong, trong đó 2 người chết ngay trong ngày, 1 người chết vào ngày hôm sau và 1 người chết sau 25 năm nằm liệt giường. Hơn 6.500 người bị ảnh hưởng sức khỏe. Đây là vụ khủng bố trong nước nghiêm trọng nhất lịch sử Nhật Bản, biến Tokyo thành địa ngục chỉ trong một buổi sáng. Hành động man dợ này không chỉ làm rúng động cả nước Nhật, mà còn phơi bày sự thật rùng rợn. Giáo phái Yagum sẵn sàng giết người hàng loạt để thực hiện sứ mệnh cứu rỗi thế giới mà chúng tự tưởng tượng. Cảnh sát sau đó đã đột kích các cơ sở của giáo phái ở Tokyo, Kamikyushiki và cả ở Nga, thu giữ lượng lớn vũ khí, hóa chất cùng nhiều người bị giam giữ trái phép. Nhưng ngay cả khi sụp đổ, Ayum vẫn tiếp tục nuôi ý định tấn công. Ngày 5 tháng 5 năm 1995, cảnh sát phát hiện natri cyanua trong nhà vệ sinh công cộng ở Shinjuku, một âm mưu bị chặn đứng phút chót. Ngày 16 tháng 5, một bức thư bom được gửi đến thống đốc Tokyo đã phát nổ, khiến ông mất các ngón tay. Thủ phạm là 5 thành viên Yaum. Gần 2 tháng sau, Soko Asahara bị bắt. Hắn bị buộc tội trong 13 trên tổng số 17 vụ án lớn liên quan đến giáo phái, lĩnh án tử hình năm 2004 và bị hành quyết năm 2018 cùng nhiều thủ lĩnh cấp cao khác. Tuy vậy, giáo phái Ayum Shinrikyo vẫn không hoàn toàn biến mất. Sau vụ tấn công tàu điện ngầm, giáo phái đổi tên thành Aleph, trở nên kín tiếng hơn và chịu sự giám sát chặt chẽ của cảnh sát. Hiện nay, Ayum vẫn chưa bị cấm hoàn toàn tại Nhật Bản, dù đã bị liệt vào danh sách nhóm khủng bố ở nhiều quốc gia, bao gồm Nga, Canada và Hoa Kỳ. Sự tồn tại của Aleph là một minh chứng đáng sợ về sức mạnh hủy diệt của tư tưởng cực đoan và sự cần thiết của việc giám sát chặt chẽ các tổ chức tôn giáo cực đoan.